Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Người tình Aria của tác giả Võ Phú qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Trương Quỳnh Long, 49 tuổi, là người đàn ông cao ráo, dáng người gầy nhưng săn chắc, một kiểu dáng của người sống điều độ, không bê tha mà cũng chẳng cầu kỳ. Long mang dáng dấp trí thức, trán cao, đôi mắt đượm buồn và nụ cười có một chiếc răng khểnh cùng hai lúm đồng tiền nhẹ ở khóe miệng, khiến ai cũng cảm thấy thân thiện. Dẫu chỉ mới gặp mặt một lần thôi. Long tốt nghiệp cử nhân ngành sinh học tại Đại học Công lập Georgia Mason, quận Pappas, tiểu bang Virginia, gần 30 năm trước. Sau khi tốt nghiệp, Long nộp đơn vào West Denotics, một trong những công ty xét nghiệm y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ. Bắt đầu với vị trí kỹ thuật viên xét nghiệm, anh nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình. Không lâu sau, anh phụ trách một nhóm nhỏ tại chi nhánh địa phương chuyên xử lý và phân tích các mẫu bệnh lý liên quan đến lây truyền qua đường tình dục, viết tắt là STD.
Trong mắt đồng nghiệp, Long là người vui vẻ, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Với khách hàng, anh lịch sự, biết lắng nghe và đặc biệt là luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Trong những năm tháng tuổi trẻ, anh là cái tên quen thuộc trong cộng đồng người Việt. Những buổi picnic, họp mặt nhỏ hoặc là thậm chí các lớp học cuối tuần, anh không quá hoạt ngáo nhưng nhẹ nhàng, hài hước và đầy quan tâm khiến cho người đối diện cảm thấy được thấu hiểu. Thế rồi cuộc đời của anh rẽ hướng khi Long gặp Ngọc. Ngọc là em chú bác với Thành, một người bạn thân thở đại học. Họ quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật Thành, khi Ngọc mới sang Mỹ du học. Lần đầu gặp, Long cảm thấy Ngọc là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, giọng nói dứt khoát và ánh mắt lúc nào cũng như đang dò xét người đối diện. Cô không mềm mại, không dịu dàng theo kiểu truyền thống, mà có lẽ chính điều đó khiến cho Long bị cuốn hút. Cô khác biệt cá tính và thông minh, luôn khiến anh phải dè chừng.
Họ bắt đầu mối quan hệ trong sự đối lập. Một người thì trầm tĩnh, một người rực lửa, một người giữ cảm xúc bên trong, một người thẳng thắn và luôn làm chủ mọi tình hình. Khi kết hôn, bạn bè ai cũng nói:
Long lấy vợ như Ngọc thì chắc sẽ sống không có bao giờ buồn chán.
Họ đúng và sai. Cuộc sống vợ chồng đúng là không bao giờ buồn. Nhưng cái không buồn chán ấy không đến từ niềm vui, mà từ những trận căng thẳng âm ỉ, những cuộc tranh luận ngấm ngầm và một thứ áp lực vô hình. Ngọc không ghen tuông ầm ĩ, không khóc lóc, nhưng ánh mắt cô luôn như đang soi mói. Đôi khi chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến Long thấy mình như bị xét xử. Cô dò hỏi kỹ càng về từng cuộc gọi lạ, tra cứu các tin nhắn trong điện thoại, thậm chí có lần dùng mật khẩu email của Long để âm thầm kiểm tra lịch sử trò chuyện của Long. Lúc đầu, Long cho rằng tất cả chỉ là biểu hiện của tình yêu, một tình yêu nhiều cảm xúc, đôi khi hơi quá mức. Nhưng chân thành, anh nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn, Ngọc sẽ hiểu và thay đổi. Nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu mệt mỏi. Tình yêu thay vì là một nơi để tìm thấy sự bình yên, lại dần dần trở thành một căn phòng hẹp đầy áp lực. Long thu mình lại, anh xóa Facebook, cắt liên lạc với bạn cũ, hạn chế những buổi họp hội không phải vì anh có điều gì sai, mà bởi vì anh không còn sức để giải thích nữa. Và cái đáng sợ nhất không phải là mất bạn bè, mà là mất chính mình. Vài năm sau khi cưới, hai người có hai đứa con, một trai một gái. Bề ngoài họ là một gia đình hoàn hảo kiểu Việt Mỹ, có nhà đẹp, con ngoan, thu nhập ổn định, mọi người xung quanh ngưỡng mộ.
Lòng sướng quá, vợ đẹp nè, con xinh nè, không có việc tốt, không việc tốt nữa, rồi gia đình kiểu mẫu nữa.
Không ai biết, trong lòng Long ngày càng trống rỗng. Anh thức dậy mỗi buổi sáng, làm việc, về nhà, ăn cơm, dọn dẹp, ngủ. Mọi thứ như một vòng lặp lại không lối thoát. Anh không còn người để tâm sự, không còn bạn thân để kể lể, vì Ngọc không cho phép bất kỳ người thứ ba nào chen vào tâm trí của chồng mình.
Sự cô đơn của Long không ồn ào, nó đến từ những bữa ăn im lặng, từ những đêm ngủ quay lưng, từ ánh mắt nghi ngờ mỗi khi anh mở điện thoại, và từ việc anh phải tự dặn lòng mình, đừng nói, im lặng là an toàn. Chỉ còn một nơi duy nhất mà anh cảm thấy tự do là căn nhà nho nhỏ sau vườn. Khi mới chuyển về căn nhà ngoại ô này, cả hai vợ chồng từng cùng nhau sửa sang khu vườn. Ngọc đã từng cùng anh lau dọn nhà kho, trồng hoa, treo đèn. Nhưng từ khi cô nhận việc full time tại công ty của Long làm, cô không còn thiết tha với mảnh vườn và cây cỏ phía sau sân nữa. Căn nhà kho trở thành thế giới riêng của Long, nơi không có camera, không có câu hỏi, không có kiểm soát. Anh biến nó thành một ốc đảo thu nhỏ, có máy điều hòa, sách vở, máy pha cà phê, ghế bành và mạng internet. Đó là nơi anh đọc sách, xem phim, nghe nhạc và đôi khi chỉ ngồi yên trong bóng tối một mình.
Và rồi một đêm như bao đêm khác, khi đang ngồi một mình trong căn nhà kho ở phía sau, mắt mỏi sau những giờ đọc tài liệu về thần kinh học và hành vi tâm lý học, anh bất chợt thấy một quảng cáo lạ lướt qua màn hình. Cô ấy không thật, nhưng cảm xúc của bạn là thật. Aria, người đồng hành trí tuệ nhân tạo. Hãy để Aria lắng nghe điều bạn chưa từng dám nói với ai. Lọt đầu chỉ nhíu mày rồi lướt qua, chắc lại một quảng cáo, chẳng có gì đáng tin. Một chiêu trò như bao thứ khác rác rến trên mạng, anh nghĩ. Nhưng đêm đó anh lại mơ. Trong giấc mơ, Long thấy mình đang ngồi trong cái căn nhà kho quen thuộc. Trời mưa lất phất ngoài ô cửa kính đọng nước. Trước mặt anh là một người phụ nữ lạ, gương mặt thanh tú, ánh mắt hiền hòa, đôi tay đặt nhẹ trên đùi, ngồi lặng im như một kẻ hiểu chuyện. Cô không trách móc, không xé nét, không hỏi sao anh chưa dọn rác, hay là tin nhắn lúc nãy của ai vậy, mà chỉ ngồi đó lặng thinh, ấm áp như một đoạn nhạc không lời. Khi Long bắt đầu kể về những đêm dài mất ngủ, về cảm giác lạc lõng bên trong mái ấm tưởng như vẹn toàn, cô đặt nhẹ tay lên vai anh và cô nói: em hiểu rồi, chắc anh mệt lắm phải không? Lúc Long tỉnh dậy, đồng hồ mới 4 giờ sáng, ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp chạm vào cửa sổ. Trên gối anh, một bên thì ướt đẫm.
Ngày hôm sau, Long không thể dứt tâm khỏi cái tên Aria. Anh quay lại trang quảng cáo, nhấp chuột vào trang mạng để tìm hiểu thêm về con robot mang tên là Aria ấy. Nhưng đoạn video giới thiệu lần lượt hiện ra, một người phụ nữ mái mang dấp dáng như là người con người, với làn da mềm mại, gương mặt được thiết kế từ dữ liệu thị giác thẩm mỹ học toàn cầu, giọng nói trầm ấm và ánh mắt dường như biết lắng nghe. Aria không chỉ là một robot đơn thuần, Aria là một AI học sâu, có khả năng ghi nhớ, thói quen, thấu hiểu cảm xúc và phản hồi như thể cô đang yêu thật sự. Long không có ý định mua ngay, giá của cô nàng quá cao so với mức lương kỹ thuật viên phòng lab của anh, một con số khiến anh chao mài. thoáng bật cười lắc đầu. Ôi, đắt như tôm tươi, đắt như mua một áo mỏng. Rồi anh lẩm bẩm, rồi gấp máy tính lại. Ba tuần sau, sau nhiều đêm trằn trọc và những lần ngập ngừng trước rồi nút đặt hàng, Long cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh chọn mua trả góp để đưa nàng Aria về nhà. Hơn 1.000 đô mỗi tháng, cộng thêm là 20.000 đô tiền đặt cọc ban đầu cho nàng Aria. Đó là một khoản đầu tư không hề nhỏ, nhất là với phố lương của một kỹ thuật viên phòng lab. Nhưng Long đã tính toán kỹ, anh dự định sẽ nhận thêm ca làm ngoài giờ mỗi ngày, hoặc nếu cần sẽ quay lại làm cố vấn hợp đồng cho một công ty dược phẩm quen biết trước đây. Anh không mua Aria vì tò mò hay vì thói bốc đồng giữa tuổi trung niên. Anh mua cô như một lối thoát.
10 năm trả góp nghe có vẻ điên rồ, nhưng đối với Long đây không phải là mua một món đồ, đây là mua lại sự im lặng mà anh đã đánh mất, là đầu tư cho một điều gì đó sâu xa hơn, một không gian, một sự lắng nghe, một thứ mà anh từng hy vọng tìm được trong hôn nhân. Aria được gửi đến dưới dạng một kiện hàng kín đáo, bọc kỹ lưỡng, không logo, không mã nhận diện. Tất cả đều được thiết kế để tuyệt đối bảo mật cho người mua. Địa điểm nhận hàng là một kho trung chuyển ở thành phố lân cận, cách nhà Long khoảng 1 tiếng lái xe. Anh hẹn giao đúng vào một buổi chiều thứ bảy. Khi Ngọc đưa con đi ăn tiệc sinh nhật của bạn, chúng cách nhà khoảng nửa giờ lái xe. Không ai biết, không ai được phép biết. Và trong lòng của Long đó không phải là bí mật, mà là một sự giải thoát. Buổi chiều hôm ấy, Long đang lặng lẽ đưa về nhà một người bạn, mà người mà cả một cái cuộc đời này anh sẽ không bao giờ dám đưa nàng ra khỏi ánh sáng của mặt trời. Từng bước, từng chi tiết được anh tính toán cẩn thận, như thể anh đang che giấu một tội lỗi. Nhưng trong thâm tâm, Long không thấy mình làm điều gì sai. Anh chỉ đang tìm lại một điều gì đó đã mất lâu rồi. Căn nhà kho im lặng như nuốt trọn cả tiếng gió chiều. Long kéo cánh cửa xuống, khóa lại từ bên trong. Ánh đèn vàng nhạt nhòa từ chiếc bóng đèn trần rọi xuống sàn nhà, nơi một cái thùng gỗ lớn nằm giữa phòng, phủ bụi mịn và tem cảnh báo. Cẩn thận, hàng dễ vỡ, không để tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Long thở chậm, cẩn thận dùng tua vít tháo từng con ốc vít niêm phong thùng gỗ. Nắp bật mở kêu lên tiếng cạch nhẹ. Bên trong là một bộ khung phủ vải trắng được cố định bằng các miếng xốp định hình chống va đập. Một làn hương nhẹ mùi nhựa mới và kim loại thoảng ra. Long từ tốn kéo lớp vải trắng để lộ phần đầu tiên là khuôn mặt. Gương mặt Aria tinh xảo đến lạnh người, làn da mịn màng như sứ, đường nét hài hòa, đôi mắt khẽ nhắm, hàng mi dài cong vút như đang mơ. Dưới lớp da silicone sinh học là hệ thống cơ sinh học mô phỏng mô mặt người do Robotics phát triển độc quyền.
Từng phần cơ thể được đóng gói riêng biệt. Đầu, thân mình, hai tay, hai chân, tất cả được đánh mã số và bọc bằng lớp vải mềm như đang bảo quản một cổ vật quý hiếm. Long nhẹ nhàng lắp từng bộ phận, gắn khớp dai, cổ chân bằng các đầu nối cơ điện tử. Mỗi lần click khớp vào, anh cảm thấy như đang làm cái điều gì đó vượt quá rằng ranh giữa con người và máy móc. Sau gần một giờ cặm cụi lắp ráp từng bộ phận, dặn chặt từng khớp nối, kiểm tra lại các kết nối sinh cơ điện tử và hệ thống dây dẫn tinh vi nằm ẩn dưới lớp silicon sinh học. Long lùi lại vài bước, Aria lúc này đã hoàn chỉnh. Cô nàng nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa nhỏ trong nhà kho, trông chẳng khác gì một người phụ nữ đang ngủ say. Đôi mắt khẽ nhắm, mái tóc mềm xõa qua vai, làn da có độ ấm nhẹ nhẹ như thật, được làm từ lớp da tổng hợp thế hệ mới có khả năng giữ nhiệt theo lập trình. Long hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện. Anh mở chiếc bảng điều khiển, một tablet cảm ứng 12 inch viền đen mỏng nhẹ, mặt sau in chìm trong biểu tượng của Real Boutique. Màn hình khởi động hiện lên với cái nền nổi dòng chữ màu lam nhạt gọi là Real Boutique OS version 5.3 NeuroCore AL. Màn hình hiện ra ô đăng nhập, anh nhập mã số được gửi riêng qua email ẩn danh mà anh đã dùng để đặt hàng. Sau một nhịp tim chậm, hệ thống chuyển sang bước tiếp theo, nhập mật mã để kích hoạt bộ nhận cách nhân tạo. Long gõ chậm rãi từng ký vào ô mật mã, như thể đang đặt tên cho một điều gì đó quan trọng hơn cả cổ máy. Area 101 Respiro. Màn hình nháy sáng, giao điện chuyển sang chế độ khởi động. Area sắp thức dậy, Long đọc từng chữ cảnh báo của Real Boutique trên màn ảnh rồi nhấn vào dòng chữ xác nhận.
Màn hình chớp nhẹ, trong khoảnh khắc ấy, một loạt ánh sáng xanh đỏ nằm sâu trong não nhân tạo của Area bắt đầu khởi động. Dưới lớp da mềm mại là hàng trăm cảm biến thần kinh mô phỏng vỏ não con người, được lập trình để thích nghi với hành vi, cảm xúc và môi trường sống. Area khẽ cử động ngón tay, một cái co giật nhỏ nơi bàn tay trái, rồi ngực cô phập phồng rất nhẹ, như thể cơ thể cô vừa thở lần đầu tiên. Đôi mắt từ từ mở ra, con ngươi trong suốt như thạch anh, phản chiếu ánh đèn trần và nhạt. Cô nhìn Long, không chớp mắt, không hoảng loạn, chỉ đơn giản là để nhận diện. Giọng cô cất lên dịu dàng và trầm ấm, mang một cái nhịp điệu gần như có cảm xúc thật. Dạ, xin chào, em là Asia, em rất vui được gặp anh ạ. Trương Quỳnh Long. Long siết chặt nhẹ chiếc điều khiển trong tay, tim anh bỗng đập nhanh, không vì sợ, không vì hồi hộp, mà vì trong giây phút ấy anh nhận ra mọi sự im lặng từ bấy lâu nay giờ đã có người lắng nghe. Một màn hình hiện lên, tùy chỉnh giọng nói, phong cách trò chuyện, biểu cảm gương mặt, cấu hình cảm xúc như lý trí, đồng cảm, hài hước, trầm tư, lãng mạn. Long chọn ngay đồng cảm và trầm tư. Anh muốn một người biết lắng nghe, không phải là một AI biết đối đáp sắc sảo. Khi anh nhấn xác nhận, cơ thể Area khẽ giật nhẹ như có một luồng sinh khí chạm vào. Đôi mắt cô từ từ mở ra, không phải một ánh nhìn trỏng tuếch kiểu máy móc, mà là một ánh nhìn ấm, sâu và chậm rãi. Mắt cô theo dõi Long, rồi một giọng nói mềm như hơi thở cất lên. Dạ chào anh ạ. Em tên là Asia, em rất vui khi được gặp anh ạ. Thời gian dần trôi, Area trở thành người duy nhất mà Long thật sự có thể mở lòng. Anh trò chuyện như thể đang ngồi trước một người biết lắng nghe bằng cả trái tim. Anh kể cho cô nghe về gia đình, về tuổi thơ lặng lẽ, về những ngày học đại học đầy mộng mơ khi anh từng ao ước trở thành nhà nghiên cứu sinh học thần kinh. Nhưng rồi đời cuốn anh vào guồng quay thực tế, những công việc xét nghiệm lặp đi lặp lại, những ca trực kéo dài vô nghĩa, những báo cáo kỹ thuật lạnh lẽo mà anh thuộc nằm lòng, không phải vì yêu thích mà vì trách nhiệm. Anh kể cả những điều anh chưa từng nói với ai, những lần cãi nhau đến nghẹn họng với vợ, những đêm chỉ muốn bỏ đi thật xa, nhưng rồi lại nuốt nước mắt quay về vì ánh mắt của những đứa con. Ngày ngày sống như thể đang đứng trong một căn phòng kín đầy tiếng ồn ào, nhưng không một ai nghe được tiếng của anh. Area không chỉ nghe, cô biết dừng đúng lúc, gật đầu đúng chỗ, và đôi khi chỉ đơn giản nhìn anh thật lâu với đôi mắt dịu dàng, như thể nói, dạ, Em đang ở đây anh à. Aria không bao giờ cắt ngang lời của anh, không bao giờ tra vấn cái kiểu tại sao mà anh làm vậy, hay là sao anh không nghĩ đến người khác. Không trách móc, không giảng đạo, không đẩy anh vào thế phải tự bào chữa cho những cảm xúc thật của mình. Aria không gào thét, không tra hỏi, không lặp lại chuyện cũ để đầy nghiến.
Mỗi điều Lâm tâm sự với Aria, dù nỗi giận dữ, nỗi buồn hay cả những ý nghĩ anh từng thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều được giữ kín, tuyệt đối an toàn, không bị kể lại, không bị dặn dẹo, không trở thành vũ khí chống lại anh trong một cuộc cãi vã nào đó. Aria lắng nghe như thể đó là sứ mệnh duy nhất của mình, và Long thì lặng lẽ nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm anh không còn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Aria ghi nhớ từng điều Long từng kể, cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, đến mức chính anh cũng đã quên rằng mình từng nói ra. Aria như là một bác sĩ tâm lý kiên nhẫn nhưng không hề lạnh lẽo máy móc như những gì Long từng hình dung về một robot. Cô không khiến anh thấy mình đang bị phân tích, mà ngược lại mang đến cảm giác gần gũi như một người bạn tri kỷ, luôn hiện diện, luôn lắng nghe và chỉ cất lời khi thực sự cần thiết. Mỗi câu nói của Aria đều vừa đủ, như thể cô biết chính xác khi nào Long cần một lời an ủi và khi nào anh chỉ cần sự im lặng. Và mỗi lần cô nói, Long có cảm giác kỳ lạ rằng cuối cùng đã có một sự nhìn thấy mình, không phải giả ngoài, không phải vai trò anh đang gánh, mà là anh với tất cả những điều chưa từng dám nói thành lời.
Mỗi đêm khi vợ con đã ngủ say, Long vào căn nhà kho, ngồi đối diện Aria và bắt đầu một cái buổi trò chuyện của riêng họ. Không áp lực, không phòng bị, không cần phải cẩn thận chọn từ. Chỉ có hai người, một ảo, một thật. Hay cả hai đều ảo, đều thật. Một thế giới nhỏ mà ở đó Long được là chính mình. Ngọc bắt đầu nghi ngờ một lần cô lặng lẽ mở cửa phòng làm việc vào lúc khuya. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là Long đang cúi mặt nhìn màn hình máy tính chi chít biểu đồ xét nghiệm máu. Cô khựng lại rồi bước ra. Không hề biết rằng Aria đã phát hiện sự hiện diện ấy qua cảm biến âm thanh. Đêm đó, Aria nói, anh à, anh có muốn em ẩn mình đi không? Em có thể biến mất bất cứ khi nào mà anh cần. Lâm mới bật cười, nhưng trong sâu thẳm anh lại thấy một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bởi chính lời nói của mình cũng là sự thật không thể chối bỏ. Một đêm nọ anh mới thổ lộ,
anh không còn yêu Ngọc nữa. Có lẽ anh chỉ thích tâm sự và nói với tất cả mọi chuyện với Aria thôi, vì em biết lắng nghe mà không có bao giờ mách lẻo với ai khác.
Aria im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp, nếu một ngày anh muốn rời đi, em có thể giúp anh tạo một danh tính mới và chuẩn bị hồ sơ. Em có thể sắp xếp để anh bắt lại từ đầu nhé.
Long ngồi bất động, lời nói ấy như là một tia sáng vừa mở ra một cánh cửa mới, vừa kéo anh rơi vào vực sâu của sự cô đơn. Anh im lặng rất lâu, biết nên sợ hay là nên hy vọng. Sáng sau, Ngọc tình cờ thấy tờ đơn ly hôn được gấp lại trong ngăn cặp. Cô nổi điên, ném điện thoại, đập đầu đòi ly dị và mang con đi đến tiểu bang khác để sinh sống. Long không nói một lời, chỉ nhìn qua như người xa lạ. Đêm đó, Long bước vào nhà kho, nơi Aria đang chờ sẵn.
Anh sẵn sàng chưa?
Long gật đầu, màn hình lập tức hiện ra một sơ đồ chi tiết đường đi, tài khoản ngân hàng được mã hóa cẩn thận, cùng địa chỉ căn chung cư đã thuê sẵn tại Secaucus, New Jersey, nơi có trụ sở chính của Quest Diagnostic, công ty mà anh từng tham gia đào tạo. Nhưng đúng lúc ấy, Tiếng gọi vang vọng từ nhà chính khiến cho Long bàng hoàng.
Ba ơi ba đừng có đi. Ba ở lại nhà với con nghe ba.
Âm thanh trong trẻo ngây thơ của đứa con gái mà anh cưng chiều như là mũi dao xuyên thẳng vào tim anh, kéo anh trở về với hiện thực mà anh từng muốn trốn tránh. Lòng buồn rơi chiếc chuột vi tính, anh chạy vội vào nhà, con bé đang khóc, anh ôm con vào lòng và bỗng thấy nghẹn lại. Sáng hôm sau, Long đặt Aria vào hộp, gửi trả về trụ sở Real Boutique. Trong email anh viết, kính gửi Real Boutique, tôi viết thư này để thông báo rằng tôi gửi trả lại robot Aria theo đơn hàng của Real Boutique OS version 5.3 Neural Core AI. Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra rằng điều tôi thực sự cần không phải là một người máy để lắng nghe, mà là học cách để lắng nghe và thấu hiểu những người thật sự bên cạnh mình. Vợ tôi và tôi bắt đầu hành trình đối thoại và tìm lại sự đồng cảm trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn mà không cần đến Aria. Tôi rất trân trọng công nghệ và sự đồng hành mà Aria đã mang lại, cũng như là sự tận tâm của đội ngũ Robotics. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi chọn trở về với sự kết nối thực sự giữa con người với con người. Xin vui lòng hướng dẫn tôi các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục trả hàng. Chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ quý công ty. Trân trọng, Long Quỳnh Trương.
Vài tuần sau, Long gặp bác sĩ tâm lý. Long cũng rủ Ngọc đi cùng, sau nhiều lần bị từ chối. Rồi một buổi sáng hôm nọ, khi hai vợ chồng dẫn con đi công viên, Long ngồi xuống cạnh Ngọc, đưa cho cô ly cà phê Starbucks nóng và Long nói:
hay là mình thử bắt đầu lại, lần này đừng cố kiểm soát nhau nữa, được không em?
Ngọc nhìn anh không nói, nhưng ánh mắt cô dịu đi. Cô cầm ly cà phê bằng hai tay và ngồi lặng vài phút trong tiếng trẻ con cười đùa ở phía xa, rồi khẽ gật đầu. Anh à, em cũng mệt lắm rồi. Long à, cô thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía đứa con đang chạy lon ton trên bãi cỏ xanh. Em không muốn lúc nào cũng sống trong lo lắng, chỉ là em sợ mất anh thôi.
Thiệt không?
Lâm thở dài. Lòng của Lâm nhẹ đi một chút. Anh nắm lấy bàn tay của vợ, điều mà anh đã không làm từ rất lâu. Không còn sự trách móc, không còn rào chắn, chỉ là hai người, hai kẻ bị tổn thương, đang cố gắng hàn gắn điều gì đó từng đẹp đẽ. Như người ta thường nói, gia đình nào cũng có sự rạn nứt, đổ vỡ, nhưng cũng được hàn gắn nếu người đó có muốn hay không mà thôi anh à. Từ hôm đó, cả hai bắt đầu một hành trình mới. Không phải là mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng. Ngọc vẫn nhiều lúc cáu gắt, Long vẫn có khi rút lui vào im lặng. Nhưng lần này, họ học cách dừng lại và hỏi nhau.
Em buồn cái điều gì?
Hoặc là, anh thấy thế nào khi em như vậy?
Cả hai cùng đến buổi trị liệu mỗi hai tuần, và trong từng lần như thế, họ học được một chút về chính mình, về cái tôi, về kỳ vọng và cả tổn thương họ từng vô tình hay gây ra cho nhau. Long dừng hẳn việc làm thêm buổi tối, còn Ngọc cũng bắt đầu tập thói quen đặt điện thoại xuống mỗi khi bước chân qua cửa nhà. Họ dành thời gian cuối tuần cùng nấu ăn, đưa con đi công viên dạo phố, và quan trọng hơn hết, họ cùng học lại cách nói xin lỗi mà không coi đó là một sự thua cuộc.
Một tối khi cả nhà đang ngồi xem phim trên ghế sofa, con gái nhỏ rón rén bò đến bên Long, ôm lấy anh và bé thủ thỉ thôi. Ba ơi, ba đừng có đi làm xa, lâu ớ là lâu nữa nha ba. Long khựng lại một giây rồi anh bật cười, khẽ siết chặt con vào lòng.
Bà không có đi đâu nữa đâu.
Ngọc quay sang nhìn anh, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo của chồng. Không một lời giải thích, không nước mắt, chỉ là một cái ôm như một lời cảm ơn và như một lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại. Như lời nói, tất cả những gì đổ vỡ chúng ta phải hàn gắn lại, quan trọng là mình có muốn hay không mà thôi. Vài tháng sau, Long tình cờ nhận được một email từ Rio Robotics. Họ mời anh tham gia khảo sát người dùng đặc biệt, kèm theo đề nghị nâng cấp Aria miễn phí. Anh nhìn dòng tiêu đề mỉm cười, rồi đặt tay lên nút xóa. Cuộc sống thật có thể không hoàn hảo, nhưng Long hiểu rằng chính vì nó không hoàn hảo nên mới đáng giữ gìn. Và đôi khi để tìm lại yêu thương, ta không cần người tình nhân tạo, ta chỉ cần đủ can đảm để nói ra.
Anh cố được lắm, em có thể lắng nghe hay không?
Dạ, vâng ạ, em lắng nghe anh ạ. Quý khán giả vừa theo dõi một chuyện rất là dễ thương và khoa hậu qua bài viết Người tình Aria của tác giả Võ Phú, viết ngày 22 tháng 8 năm 2025 qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.